Hồi nãy mình mới vừa tìm hiểu về nguyên tội và cái lý luận của nguyên tội, nếu mà nó nguyên tội là đúng thì nó sẽ đi ra như thế nào, nó sẽ ra cái hệ lụy như thế nào. Chúng ta cũng mới vừa tìm hiểu ở trong sách Ê-xi-chiên đoạn số 18 để thấy được rằng Đức Chúa Trời dạy rõ rằng là thật sự là tội lỗi của ai thì người đó chịu trước mặt Đức Chúa Trời. Bây giờ chúng ta sẽ xem xét đến một số cái câu kinh thánh mà một số người dạy nguyên tội dùng những câu kinh thánh này như là một cái bằng chứng cho nguyên tội, và chúng ta xem coi những câu thánh này mà họ nói thật sự có chứng minh là nguyên tội là có hay không. Chúng ta xem xét nhờ những câu thánh này. Còn hồi nãy chúng ta đã xem xét một cái câu kinh thánh hay là đoạn kinh thánh để chứng minh cho thấy rằng là nguyên tội không thể nào tồn tại, vì nếu nó tồn tại nó sẽ mâu thuẫn với cái đoạn thánh mà chúng ta mới vừa đọc. Nào nhắc lại một lần nữa, nguyên tắc giải kinh thánh sẽ lấy những cái câu kinh thánh mà rõ ràng mạch lạc nhất để giải nghĩa cho những cái câu mập mờ trong cùng một vấn đề. Chúng ta nói vấn đề đây là vấn đề về tội. Nào, về nếu nói về mặt nguyên tội thì một số người sẽ sử dụng ba đoạn kinh thánh. Chúng ta sẽ ghi chú ba phần đoạn kinh thánh này, rồi từng đoạn kinh thánh một chúng ta sẽ giải quyết. Thứ nhất là họ sẽ sử dụng Thi Thiên đoạn 51 câu số 5 khi nói về tội của David sinh ra trong cái tội lỗi. Ngoài Thi Thiên 51 đoạn số 5 ra, đoạn 51 câu số 5 ra thì Ê-phê-sô đoạn 2 câu số 3 cũng là một câu kinh thánh được dùng để chứng minh. Rồi, một trong những cái câu kinh thánh nặng ký nhất mà họ dùng để chứng minh về nguyên tội á là Roma đoạn 5 từ câu 2, số 12 đến câu số 19. Ngược lại, cũng đoạn kinh thánh này cũng là đoạn thánh nặng ký nhất để từ chối nguyên tội. Nên nhớ là họ sử dụng cái đoạn kinh thánh Roma đoạn 5 câu số 12 câu số 19 là nếu mà đọc lên thì nghe như có vẻ là nó là cái tính lý hay là cái lý luận nặng ký nhất để chứng minh là nguyên tội là đúng, nhưng mà ngược lại nó cũng là cái đoạn kinh thánh mà nặng ký nhất để từ chối nguyên tội. Lát hồi chúng ta sẽ đi vào những cái đoạn kinh thánh này từng đoạn một để chúng ta nghiên cứu. Nhưng bây giờ đầu tiên chúng ta đi tới Thi Thiên đoạn 51 câu số 5 trước. Trước khi đi đến Thi Thiên 51 câu số 5 thì chúng ta sẽ đọc câu số 1. Chúng ta cứ đọc nguyên cái phần này để chúng ta lấy cái mạch văn của nó. Thi Thiên đoạn 51 câu số 1, chúng ta sẽ đọc từ câu số 1 cho tới câu số 7, rồi chúng ta sẽ cùng nhau xem coi trong đây có dạy về nguyên tội không nha. Nào, câu số 1: Đức Chúa Trời ơi, xin hãy thương xót tôi, tùy lòng nhân từ của Chúa, xin hãy xóa các sự vi phạm của tôi theo sự từ bi rất lớn của Chúa. Nào, nếu chúng ta nghiên cứu về cái bối cảnh của cái đoạn Thi Thiên này mà nó xuất hiện á, thì đoạn Thi Thiên này sẽ xuất hiện sau khi cái sự mà vua David gặp tiên tri Nathan, và tiên tri Nathan có nói với David là David đã phạm tội với Bathsheba và phạm tội giết người. Thì sau cái cuộc gặp gỡ đó thì chúng ta biết rằng là vua David có ăn năn cùng Đức Chúa Trời. Thì cái đoạn thiên thiên này xuất hiện trong cái bối cảnh là vua David ăn năn về cái tội lỗi của ông đã ngủ với bà Bathsheba và giết chồng của Bathsheba. Như vậy đoạn thiên thiên này xuất phát từ cái lòng đau thương thống hối và cái lòng ăn năn của ông về cái tình tội trạng đó. Và đó là bối cảnh của đoạn thiên thiên này. Nào, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu từ câu số 1 ha. Ở đây chúng ta thấy rằng là tác giả là vua David kêu gọi Đức Chúa Trời là xin thương xót lấy ông. Mà vì sao ông cần cái sự thương xót của Đức Chúa Trời, cần cái sự nhân từ Đức Chúa Trời? Vì ông nói rằng là xin hãy xóa các sự vi phạm tôi. Nào, tiếng Việt của chúng ta sự vi phạm tôi thì nếu đọc ra cho đúng nguyên văn trong văn phạm thì nó là sự vi phạm của tôi. Nào, chúng ta bây giờ sẽ đọc theo đúng cái nguyên văn là nó là của tôi. Nào, ở đây chúng nói là sự vi phạm của tôi. Tiếp theo, câu số 2: xin hãy rửa tôi cho sạch hết trọi gian ác và làm tôi được thanh khiết về tội lỗi của tôi. Vì tôi nhận biết các sự vi phạm của tôi, tội lỗi của tôi hằng ở trước mặt tôi. Câu số 4: tôi đã phạm tội cùng Chúa, chỉ một mình Chúa thôi, và làm điều ác trước mặt Chúa. Ở đây ông chọn, ông nói là làm điều ác. Hầu cho Chúa được xưng công bình khi Chúa phán và được thanh sạch khi Chúa xét đoán. Câu số 5: kìa, tôi sanh ra trong sự gian ác. Ở đây ông nói là ông sanh ra trong sự gian ác. Mẹ tôi đã hoài thai tôi trong tội lỗi. Này, Chúa muốn sự chân thật nơi bề trong, Chúa sẽ làm cho tôi được biết sự khôn ngoan trong nơi bí mật của lòng tôi. Ở đây đó là trong nơi bí mật của lòng tôi. Câu số 7, xin hãy lấy chùm kinh giới tẩy sạch tội lỗi của tôi thì tôi sẽ được tinh sạch. Cầu Chúa hãy rửa tôi thì tôi sẽ được nên trắng hơn tuyết. Nào, từ câu số 1 cho đến câu số 7 này, chúng ta thấy là tác giả của chúng ta là ông vua David. Ông thừa nhận cái gì? Ông thừa nhận của ông là tội của ông. Và ông thừa nhận cái tội này của ông là xuất phát từ đâu? Từ sự vi phạm ông, từ trong lòng ông. Tại vì câu số 7 ông có nói như vậy. Câu số 7 ông nói rằng là câu 6, ông nói là Chúa muốn sự chân thật từ nơi bề trong. Chúa sẽ làm cho tôi được biết sự khôn ngoan trong nơi bí mật của lòng tôi. Như vậy, ông thừa nhận rằng là ông phạm tội, là phạm tội từ trong cái tư tưởng rồi ra tới cái hành động. Và ông đang xưng tội với Đức Chúa Trời từ tư tưởng cho tới hành động. Đó là cái lòng của ông. Nào, một cái đoạn kinh thánh vậy thì đọc vậy thì chúng ta thấy bình thường. Nhưng mà nó không bình thường đối với những cái người mà dạy về nguyên tội. Tại vì họ sẽ bắt vào câu số 5 để chứng minh là nguyên tội. Nào, câu số 5 này á, nếu mà nó có dạy, nếu nha, chúng ta dùng chữ nếu, nếu có dạy thì cũng chỉ dạy có một chuyện, đó là ông vua David này sinh ra trong tội lỗi thôi, chứ không có đại diện cho toàn thể loài người. Nên nhớ đó là một ý. Đó là ý thứ nhất nha. Nếu nó có dạy về nguyên tội thì cũng chỉ có nguyên tội là nguyên tội của ông David thôi, chứ không áp dụng cho toàn thể loài người. Nhưng đoạn kinh thánh này không có nói về nguyên tội. Nào, xem xét kỹ câu số 5 một tí xíu. Đầu tiên là chúng ta thấy từ câu số 1 đến câu số 4 thì chúng ta thấy rằng là ông lúc nào cũng nói rằng là xin xóa các sự vi phạm của tôi, của tôi, của tôi. Ông gọi cái tội lỗi của ông. Nhưng tới câu số 5 thì chúng ta thấy rằng là ông nói rằng là kìa, tôi sanh ra trong sự gian ác. Ông có thừa nhận rằng là ông có tội không?
Không.
Không. Ông chỉ nói lên một cái sự thật là ông sinh ra trong sự gian ác. Ông chỉ nói cái văn phạm của cái câu, cái cấu trúc của cái câu này đó thì cho thấy rằng là cái nghĩa là như vậy. Sinh ra trong sự gian ác. Hỏi anh sinh ra ở đâu? Tôi sinh ra trong bệnh viện. Tôi sinh ra trong tù. Tôi sinh ra trong đất nước Việt Nam. Tôi sinh ra ở trong môi trường nước. Cái câu này nó nói lên như vậy, chứ nó không có gắn liền với cái sự gian ác này với ông. Ở đây đó là kìa, tôi sinh ra trong sự gian ác. Tác giả của chúng ta là vua David chỉ thừa nhận rằng là ông sinh ra trong thế gian có tội lỗi, đã có tội lỗi rồi, ông thừa nhận cái điều đó. Ông không có thừa nhận rằng là cái gốc gác của ông á, sinh ra là ông đã có tội liền, ông không thừa nhận câu đó. Nó chỉ nói lên cái sự. Rồi tiếp, mẹ tôi đã hoài thai tôi trong tội lỗi. Nào, mẹ tôi đã hoài thai tôi trong tội lỗi. Nếu nghe như vậy, nếu mà không suy kỹ á, thì nghe có vẻ như là ông có tội từ trong lòng mẹ. Nhưng cái câu này, cái cấu trúc của cái câu nói này nó cũng y chang cái câu nói này. Là nghe nói sao đây? Mẹ tôi đã hoài thai tôi trong cơn say. Trong cơn say xỉn, mẹ tôi mang thai. Nghe mang thai tôi á. Vậy suy ra tôi bị xỉn đúng không? Phải không? Nào, con hỏi lại nè. Cái câu nói rằng là mẹ tôi đã hoài thai tôi trong tội lỗi, nó tương đương với câu nói rằng là mẹ tôi đã hoài thai tôi trong cơn say, hay là trong sự say xỉn á. Suy ra là tôi bị say xỉn đúng không?
Tôi thì không say, mẹ tôi say nên mới lỡ ban đầu tôi là cái đó. Không,
cái câu này
cũng cứ vậy.
Yeah. Cái câu này nó tương đương với cái câu này nó tương về mặt cấu trúc văn phạm, chúng ta đang nói về mặt ngữ nghĩa thôi đó. Chúng ta đang bàn tới văn chương chứ chưa có bàn tới cái gì vậy đó, rằng là mẹ tôi đã hoài thai tôi trong tội lỗi thì nó cũng tương đương với cái câu đó rằng là mẹ tôi đã hoài thai tôi trong cơn say, thì đồng nghĩa là bào thai nó cũng xỉn, phải không? Không, nó chỉ nói lên được một sự thật rằng là trong cái tội lỗi là mẹ tôi có đẻ tôi ra. Cái mẹ ông chỉ thừa nhận rằng là mẹ ổng cũng là tội nhân, ổng bây giờ cũng là tội nhân, mà tội nhân theo cái tội lỗi ổng đã phạm với mặt Đức Chúa Trời, như là ổng đã phạm tội với bà Bathsheba. Như vậy, cái thứ hai, nếu phân tích kỹ hơn nữa về mặt ngôn ngữ á, thì cái giới từ trong này nè, mẹ tôi đã hoài thai tôi trong tội lỗi, cái giới từ trong này nó bổ nghĩa cho cái hành động mang thai của bà mẹ. ý rằng là cái hành động mang thai của bà mẹ và tội lỗi này nè, trong tội lỗi này là thuộc tội lỗi của bà mẹ chứ không phải tội lỗi của đứa con. Về mặt cấu trúc văn phạm là nó sẽ ra như vậy. Ở đây không hề, trong câu số 5 này không hề nói rõ ra rằng là trong lúc tôi sanh ra, trong lúc tôi mẹ tôi mang thai thì tôi đã có tội, không nói như vậy, mà chỉ nói rằng là mẹ tôi đã hoài thai tôi trong tội lỗi. Có nghĩa rằng là vua David thừa nhận với Đức Chúa Trời rằng là xuất xứ của tôi cũng không có sang trọng gì đâu, xuất xứ của tôi là thấp hèn, là thấp hèn. Như vậy nguyên một đoạn kinh thánh này từ câu số 1 cho tới câu số 7, nếu chúng ta nhìn kỹ vào cái mạch văn này, chúng ta thấy rằng là xuất vua David từ câu số 1 câu số 4 là nhận tội trước mặt Đức Chúa Trời. Từ câu số 6 tới câu số 7, ông vẫn tiếp tục nhận tội trước mặt Đức Chúa Trời và ông đang làm một cái điều là xin Đức Chúa Trời thương xót. Và khi ông xin Đức Chúa Trời thương xót thì ông dùng cái lý luận. Thứ nhất là Chúa ơi con có lỗi. Thứ hai là cái xuất thân của con cũng chẳng có sang trọng gì. Nói đúng hơn là nói đúng hơn là vua David đang hạ mình trước mặt Đức Chúa Trời. Ông hạ mình không còn ở chỗ nào nữa trước mặt Đức Chúa Trời. Ông không có tự cao hơn gì hết. Nào, chúng ta có thường cầu nguyện Đức Chúa Trời, chúng ta có làm bắt chước vua David không? Có đó. Đôi lúc chúng ta cầu nguyện, chúng ta nói Chúa ơi xin thương xót lấy con không có cái gì hết. Để mà cái đó, khi chúng ta nói không có gì hết, đồng nghĩa chúng ta đang làm gì? Hạ mình đó. Ý rằng là chúng ta nói đến cái tình trạng xuất thân một cách kém cỏi nhất của chúng ta để xin cái sự thương xót Đức Chúa Trời. Trong trường hợp này vua David nhận rằng là Chúa ơi con có tội, xin hãy thương xót con. Ngay cả mẹ con có tội và con sinh ra trong cái dòng dõi tội lỗi, nhưng mà không phải là ông có tội ngay từ trong trứng. Câu nói này chỉ đơn giản là như vậy. Dạ. Trong cái bối cảnh tội lỗi, nghĩa là ông sinh ra trong môi trường tội lỗi, trong gia đình tội lỗi. Dạ. Giống như rằng là tôi sinh ra trong một gia đình trộm cướp, nhưng mà có phải rằng là tôi là trộm cướp không? Không, tôi chỉ nói đến cái xuất thân thấp hèn của tôi thôi, chứ tôi không có nói tới cái việc là tôi là cướp. Tôi sinh ra trong một gia đình trộm cướp, tôi sinh ra trong một gia đình là tín đồ Christ, mà không có nghĩa rằng là tôi là tín đồ Christ. Muốn tín đồ Christ thì tôi phải khẳng định là tôi là thì mới được. Như vậy nãy giờ chúng ta thấy rằng là nhưng ông nói kìa, tôi sinh ra trong sự gian ác, mẹ tôi đã hoài thai tôi trong tội lỗi. Ông chỉ thừa nhận rằng là ông sinh ra trong một cái gia đình hay là trong tội lỗi của mẹ, ông thừa nhận điểm đó, nhưng ông không hề xin là xin lỗi. Là xin lỗi là khi ông mang thai, là khi mẹ ông mang thai ông là ông đã có tội. Ông không muốn xin lỗi đó, ông xin lỗi gì? Ông xin lỗi là lỗi của ông. Và ông thừa nhận Đức Chúa Trời là ông đã phạm lỗi. Vậy chúng ta thấy rằng là ở trong Thi Thiên đoạn số 51 này, chúng ta không có thấy được rằng là có cái sự dạy về cái nguyên tội ở đây. Mà ở trong những cái đoạn Thi Thiên khác thì chúng ta thấy cái cách mà hạ mình này trước mặt Đức Chúa Trời, hay là gọi là cái cách cường điệu hóa vấn đề. Cường điệu hóa vấn đề nghĩa là làm cho cái vấn đề nó phức tạp hơn tí xíu, hay là nói rõ vấn đề, phóng đại vấn đề lên tí xíu để cho thấy rõ vấn đề. Thì cái cách này Thi Thiên hay nói ngoài, như là xuất thân thấp kém. Ở đây chúng ta thấy rằng là vua David nói rằng là ông sinh ra trong sự gian ác. Nào, ở trong những cái đoạn Thi Thiên khác cũng có những cái cách nói bóng gió tương tự như vậy. Thí dụ như Thi Thiên đoạn 22 câu số 6. Thi Thiên đoạn 22 câu số 6 nói gì? Nhưng tôi là côn trùng, là một con trùng, chớ chẳng phải người đâu, là điều ô nhục của loài người và vật khinh dễ của dân sự. Nào, câu nói này có phải ổng là con trùng không? Có phải ổng không thừa nhận ổng là con người, có phải ổng không phải là con người không? Không. Chúng ta có thể thấy được rằng là đây là một sự hạ mình nói rất rõ. Thí dụ như đọc câu số 5 đi. Họ kêu cầu cùng Chúa và được giải cứu, họ nhờ cậy nơi Chúa không bị hổ thẹn. Nhưng tôi là một con trùng, chớ chẳng phải người đâu, là điều ô nhục của loài người và vật khinh dễ của dân sự. Đây là một câu nói lên điều gì vậy? Nó là sự hạ mình, nó là cái cường điệu hóa một vấn đề. Chứ thực sự ổng không phải là con trùng, ổng cũng không phải là ổng nói ổng không phải là con người, nhưng mà thực sự ổng là vẫn là con người. Ở đây chỉ nói cái sự hạ mình, hay là nói một cách là phóng đại vấn đề lên. Nào, nói ví dụ như Chúa Jesus Christ có phóng đại vấn đề không? Có. Chúa Jesus Christ nói là gì? Lạc đà còn lột lạc đà chưa có lỗ kim. À, người giàu vào nước thiên đàng còn con lạc đà. À đúng rồi. Con lạc đà chưa có lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào nước Chúa Trời, hay là vào nước thiên đàng. nào kỳ thực là lạc đà chua lỗ kim được không? Nhưng mà Đức Chúa Trích đang phóng đại vấn đề, cứ là nếu như thật sự mà lạc đà có chui qua lỗ kim được á, lạc thì người giàu vào đúng đài cũng còn chưa được. Nhưng lạc đà nó chui qua lỗ kim được, nhưng mà người vào giàu đúng trời là không được. Nói một cách khác là Đức Chúa Trích đang tuyên bố cái gì với thiên hạ? Là không thể, bất khả thi cho người giàu vào núi lửa trời, với cái thái độ rằng là dựa trên sự giàu có mình để vào núi lửa trời là không thể. Đến mức độ mà cái phóng đại luôn, đã cả con lạc đà chưa lỗ kim còn được, nếu điều đó xảy ra đó nha, thì người giàu vẫn chưa vào núi thiên đàng được, đúng không? Nhưng mà kỳ thực đâu có như vậy. Như vậy đây là cái cách nói văn chương hay là cách nói bóng gió mà chính Đức Chúa Trích cũng có sử dụng, nên chúng ta không thể nào dựa vào cái cách văn chương bóng gió này mà để thiết lập một cái tính lý được. Nào
mình là con người mà cứ nói là người đó là lòng lan,
dạ lòng
lan, lòng lan là
đúng không? Nó là một cái cách nói nhiều bằng văn chương, mà nhất là bên sách Thi Thiên là phải cẩn thận vì đó là thể thi ca, mà thể thi ca thì nó sẽ có những cái loại này rất là nhiều. Dạ, Gióp đoạn số 17 câu số 14. Gióp đoạn số 17 câu số 14. Rồi câu số 14 nói là nếu tôi đã nói với các huyệt rằng ngươi là cha ta, với sâu bọ rằng các ngươi là mẹ và chị ta. Nào những cái câu như thế này có nói lên thật sự rằng là sâu bọ với lại là huyệt là cha là mẹ của tác giả không? Không, đây chỉ là một cái cách nói cường điệu hóa của một vấn đề để cho thấy được là cái sự thấp kém hay là cái sự so sánh hay là bất cứ cái điều gì mà tác giả muốn truyền tải cái thông điệp của mình đang muốn nói, tương tự như vậy ha. Đoạn 25 câu số 6. Phương chi loài người giống như con sâu, và con cái loài người giống như một con dòi bọ. Nào thực sự là con người có phải là sâu không? Không. Và con người có phải dòi bọ không? Không. Đây chỉ là một cái xét ví sánh cường điệu hóa một vấn đề cho thấy cái xuất thân thấp kém hay gọi là cái sự hạ mình, chứ sự thật là không phải là như vậy. Ê-sai đoạn 41 câu số 14. Ê-sai đoạn 41 câu số 14. Hỡi sâu bọ Gia-cốp và các ngươi là dân Israel, đừng sợ chi hết, ta sẽ giúp ngươi. Đức Giê-hô-va phán vậy, tức là đấng thánh của Israel và là đấng chuộc ngươi. Nào, Đức Chúa Trời gọi dân Gia-cốp là gì vậy? Hỡi sâu bọ Gia-cốp và các người của dân Israel. Như vậy kỳ thực Gia-cốp có phải là sâu bọ không? Ở đây là sách Ê-sai đoạn 41 câu số 14. Không, Gia-cốp ý rằng là dân Israel và kể cả ông và Gia-cốp đâu phải là sâu bọ. Nhưng khi nói như vậy là đang hạ thấp cái vấn đề đó xuống hay là sự hạ mình. Vậy cái cách nói này nó tồn tại ở trong Thi Thiên rất là nhiều, hay là những cái đoạn kinh thánh khác có cùng một cái cách nói tương tự như vậy. Vậy thì ở trong sách Thi Thiên đoạn số hồi nãy chúng ta đang đọc đó là Thi Thiên 51 câu số 5, thì chúng ta có thể thấy được rằng là cái đoạn kinh thánh này không hề nói gì về cái nguyên tội hết, mà nó chỉ thừa nhận một sự thật rằng là vua David thừa nhận rằng là ông sinh ra trong một cái dòng dõi như thế nào thấp hèn chứ mặt của trời. Mẹ ông cũng có lỗi mà ông cũng có lỗi. Đứng trước mặt Đức Chúa Trời, ý ông đang nói rằng là cả dòng họ nhà ông, ý rằng là ông với lại mẹ ông đi chăng nữa, đứng trước mặt Đức Chúa Trời không có ai là công bình hết đó. Nên cần cái sự thương xót của Đức Chúa Trời. Xuất thân của ông là thấp kém. Bóng gió này.
Yeah.
vậy thì chúng ta thấy rằng là cái cách nói của Kinh Thánh như vậy, chúng ta phải để ý như vậy. Ở trong câu số 5 này nhắc lại một lần nữa, David chỉ thừa nhận một điều là gì? Ông nói rằng là tôi sanh ra trong sự gian ác, chứ ông không có thừa nhận rằng là cái gốc gác của ông á là ông có tội ngay từ trong trứng nước. Ông không thừa nhận vậy. Ông chỉ thừa nhận là lúc ông sanh ra là sanh ra trong sự gian ác, mà trong sự gian ác này, trong sự gian ác này của ai? Của người mẹ, của người mẹ là của thế gian này, nhưng mà được sinh ra trong thế gian tội lỗi. Rồi ông thừa nhận rằng là mẹ ông đã hoài thai ông trong tội lỗi, mà tội lỗi là tội lỗi của ai? Tội lỗi của mẹ ông. Ông không có thừa nhận đó là lỗi của ông. Ý là không có thừa nhận là ngay từ trong trứng nước mới đẻ ra là ông có tội á. Ông không có thừa nhận cái đó. Ông chỉ thừa nhận rằng là gốc gác của ông là mẹ ông có tội rồi đẻ ông ra như vậy thôi. Câu cái nánh này không thể nào đi xa hơn được nữa. Ý là không thể nào dùng câu nánh này để chứng minh nguyên cái tính lý của tội. Rồi anh em nào có thắc mắc gì ở đoạn cái nánh này không, trước khi chúng ta qua một đoạn nánh khác?
Cho nên là câu kinh thánh này mà để dùng để làm chỉ để bà con và chúng ta
một câu đánh nữa là nghỉ ăn trưa ha. Đây Roma sẽ thế chịu. Episode đoạn số 2 và số 3. Episode đoạn số 2 và số 3. Chúng ta hết thảy cũng đều ở trong số ấy. Trước kia sống theo tư dục xác thịt mình, làm trọn các sự ham mê của xác thịt và ý tưởng chúng ta, tự nhiên làm con của sự thành nộ cũng như mọi người khác. Nào, ở trong câu kinh thánh này chúng ta cần phải xác định cái chữ chúng ta ở đây là ai và người khác là ai để chúng ta dễ nắm được cái mạch văn ha. Đương nhiên ở trong sách Ephesos thì biết bức thư này thì sứ đồ Phaolô viết cho những người anh em ở tại thành Ephesos hoặc là và hội thánh dân ngoại. Thì ở trong câu số 3 thì ông nói rằng là chúng ta hết thảy cũng đều ở trong số ấy. Trước kia sống theo tư dục xác thịt, làm trọn sao mê của xác thịt và ý tưởng chúng ta, mà tự nhiên làm con sự nộ cũng như mọi người khác. Nhưng là những người khác đây là những người mà không phải là tín đồ. Vậy thì ở đây thì ông dùng cái chữ tự nhiên làm con của sự thành nộ. Vấn đề này đối với chúng ta mà khi chúng ta đọc cái phần này á, thì không có vấn đề gì hết. Nhưng mà đối với những người mà bên nguyên tội á, thì đây là một trong những cái câu kinh thánh mà họ dùng để chứng minh nguyên tội. Đương nhiên nó không rõ đến mức độ vậy, nhưng mà họ dịnh vào cái chữ tự nhiên. Nào tự nhiên, thí dụ như khi đứa trời sinh ra chúng ta, nam với nữ là tự nhiên. Có nghĩa là mình sinh ra mình là nam là tự nhiên, nữ là tự nhiên, cái đó là cái sự áp đặt của đứa trời. Rồi, ở đây thì nói rằng là chúng ta thảy đều ở trong số ấy. Trước kia sống theo tư dục xác thịt, làm trọn cái sự ham mê xác thịt và ý tưởng chúng ta, tự nhiên làm con của sự thành nộ. Cái sự tranh luận ở đây rằng là tự nhiên làm con của sự thành nộ là do con người khi sinh ra là tự nhiên làm con của sự thành nộ, hay là trong quá trình chúng ta sinh sống chúng ta làm trái với Đức Trời thì lúc đó chúng ta mới làm con của sự thành nộ. Và dạ.
Bà muốn hỏi là cái bản dịch này như thế nào so với cái bản dịch của gốc? Chứ còn ba đọc cái đoạn thánh này, ba hiểu đó là cái chữ mặc nhiên không là tự nhiên.
Mặc nhiên hay tự nhiên gì đó cũng dính vô lý luận đó.
Không, mặc nhiên nó khác, tự nhiên nó khác.
Sao nó khác là khác?
Có nghĩa là ví dụ như cái quạt mà khi mà nó đã chế thành công rồi thì mặc nhiên là anh cấm điện là bấm nút nữa
cả.
Đó là nhất. Nhưng mà khi mà cái quạt mà chưa có chế thành công, ví dụ vậy thì anh cấm có cấm điện, có bấm nút, cho dù nó là cái quạt nó cũng không cả. Giống như phạm tội đó, mặc nhiên ví dụ như bây giờ tôi mà tại sao tôi được chém đầu, anh cứ đi giết người rồi mặc nhiên là anh sẽ được chém đầu, anh muốn đứng đầu thì anh cứ giết người. Là mặc nhiên với là việc nó sẽ xảy ra cái hậu quả, kết quả kế tiếp nó sẽ là vậy. Còn tự nhiên có nghĩa là cái việc nó đã đến trước, tự nhiên là cái việc nó đến trước rồi nó cứ liên tục. Ví dụ như hai vợ chồng mà lấy nhau mà sinh mà ăn ở nhau á, thì rồi sẽ theo cái lẽ tự nhiên là sẽ mang bầu để sinh con cái. Đó là như vậy, nói nên nói chi cũng vậy. Còn bây giờ đó là một người không có thể nào mà có thể sinh ra con được. Nhưng mà nếu hai người mà đắt vô, hai người mà đắt thể nào tự nhiên được sẽ có con cái. Ý nói là như vậy. Giống như mình gieo cái của mình thì tự nhiên nó sẽ ra cái cây của mình. Còn cái từ mặc nhiên cũng là một cái kết quả theo cái ý muốn của mình chứ không phải là do tự nhiên gặp
nhau. Rồi nếu mà giờ nếu mà nói theo cái lý đó của ba thì con sử dụng chữ tự nhiên. Tại cái chữ tự nhiên
cái này là có cái chữ tự nhiên.
Dạ, cái chữ physics là ở trong từ tiếng Hy Lạp thì nó chỉ đến bổn tánh hay là cái bổn thể hay là cái bản năng hay là cái chữ tự nhiên. Còn nói thí dụ như khi Đức Chúa Trời sinh ra loài người chúng ta là nam hay là nữ thì tự nhiên thì chúng ta là được sinh ra là nam. Rồi thí dụ như là cái chữ là tình dục chẳng hạn, tình dục đó là tự nhiên Đức Chúa Trời sinh chúng ta ra thì nó là như vậy. Nam với nữ thì đó là cái tự nhiên. Còn khi mà mình sửa lại nam với nam, nữ với nữ thì nó không có còn tự nhiên, cái là không có được đúng theo cái bản thiết kế, không có được đúng theo cái sự sắp đặt, theo cái nơ đúng là như vậy. Như vậy thì chính vì cái câu nói là tự nhiên, cái từ tự nhiên này nó phát sinh ra một cái vấn đề là nào, chúng ta học thì chúng ta học cái ba câu của bên nguyên tội nha. Chứ khi anh em ra ngoài mà anh em nói về nguyên tội, người ta có khi người khác không có hiểu câu này, người ta không dùng câu này. Chứ tùy theo trường hợp người ta dùng câu nào mình xử câu đó. Còn khi anh em học là cho học hết ba câu là như vậy. Thì ba trong ba câu á, thì cái câu nặng ký nhất là Roma, nhưng mà cái câu này đôi lúc người ta cũng lôi ra mà người ta nói. Thì cái vấn đề tranh cãi nằm ở chỗ này là cái chữ tự nhiên, chứ không có vấn đề nằm trong trong câu này. Là câu này ví dụ như là chúng ta hãy điều ở trong số ấy trước kia sống theo tư dục xác thịt, là theo ý riêng mình á, làm trọn sự ham mê của xác thịt, ý và ý tưởng của chúng ta. Thì này mình đọc thì thấy bình thường, nhưng mà cái chữ tự nhiên làm con của thành nộ thì nó dấy lên một câu hỏi rằng là khi sinh ra là đã làm con của thành nộ, hay là trong quá trình chúng ta sinh sống, chúng ta lên tới cái tuổi trưởng thành rồi chúng ta phạm tội thì chúng ta mới làm con của sự thành nộ. Cái chìa khóa trong cái câu này mà gây ra sự tranh cãi đó là chữ tự nhiên, chứ không phải là những cái từ còn lại. À, tự nhiên làm con của sự thành nộ, con cái mà cái con cái phải được sanh ra.
Cho rằng là cái kiếp nguyên tội đó, thì mới nhận chứ còn ba là cái kiếp thánh này ba cũng có thể nào hiểu được theo cái kiếp nguyên tội đó là tự nhiên làm con sinh thành tội. Ở đây là một người mà làm tội thì mặc nhiên nó sẽ dẫn đến cái sự mà trừng phạt tội. Đó là ba hiểu cái kiếp thánh này như vậy đó.
Nha.
Còn cái chữ tự nhiên có nghĩa là cho dù chúng ta không phạm tội nhưng mà theo cái lẽ cái trời đã đặt cho chúng ta vốn là người phải phạm tội, đó là tự nhiên. Tức là tôi cũng muốn làm đàn ông, nhưng mà đứng dưới đây sanh tôi ra là đàn ông thì tôi tự nhiên là đàn ông thôi.
Dạ.
Chứ tôi không có vấn, nhưng mà ví dụ tôi là đàn ông, con tôi là đứa con trai, nhưng mà cha mẹ tôi cứ mặc đồ con gái, mặc tôi với tính con gái gì đó, thì tôi sẽ nói em cứ làm cho đi là mặc nhiên đó là cứ là con phóng thần coi.
Dạ.
Ví dụ như thế.
Dạ.
Nghĩa là nó không còn là đàn ông hay là đàn bà nữa.
Dạ.
Nghĩa là nó là cái là một cái chuỗi là có điều kiện.
Dạ.
Còn tự nhiên là một cái chuỗi mà không có điều kiện.
Thì đó, đó mới là cái vấn đề để mà phải nói đây. Tại vì người ta sẽ dịnh vào cái lý do đó mà người ta nói. Cho nên
làm con của sự thành nộ thì tất cả những loài người đều là con của trời hết.
Yeah.
Nhưng mà chỉ có những người nào mà cứ ham mê sắc phục tình dục tới người phạm tội đó.
Yeah.
Thì trở thành một cái loại như là con cái và sẽ mang lấy cái tình trạng cha mình.
Yeah.
Chứ không phải từ con ở đây mới là còn trẻ trong bụng mẹ
mình. Dạ. Đó là cái sự tranh luận, mà khi mình tranh luận như vậy á với họ thì cũng là không hồi kết. Cái vấn đề nằm chỗ rằng là mình sẽ phải tranh luận là dựa trên những cái câu kinh thánh này nè, với lại chỉ ra cho họ thấy là một bức tranh khác thì họ mới ngưng được. Còn như mà mình đang tranh luận với họ, như mà mình nói thì ý tôi hiểu vậy, thì anh kia nói ý tôi hiểu, ý anh kia hiểu vậy. Vấn đề là chỗ mình chỉ cần chứng minh cho họ thấy hai cái chữ này nó có cái sự hiểu khác, mà kinh thánh có áp dụng nó một loại hình khác, thì tự nhiên nó ra vấn đề. Thí dụ cái chữ làm con, cái chữ làm con mà theo nghĩa đen thì cha sanh con sao thì giống như cha vậy. Theo nghĩa đen mà nói thì nó cha sanh sao giống như cha vậy. Mà con của tự nhiên làm con của sự thịnh nộ, thì cái sự tranh luận ở đây rằng là khi chúng ta mới vừa sinh ra đời thì chúng ta đã là con của sự thịnh nộ hay là chúng ta chưa phải là con của sự thịnh nộ. Mà nếu khi chúng ta mới vừa sinh ra đời mà là con của sự thịnh nộ thì đồng nghĩa là nguyên tội là đúng. Thì mới sinh ra đời mà là con của sự thịnh nộ đồng nghĩa phải có tội chứ. Cái lý nó đi là như vậy. Nhưng cái vấn đề nằm ở chỗ rằng là khi Kinh Thánh sử dụng cái chữ con này, nó nhiều hơn một nghĩa. Đúng là trong trường hợp nghĩa đen hoàn toàn là cha đẻ ra con thì con mang thừa hưởng tất cả những cái bản chất của cha có, hay gọi là thừa hưởng tất cả những cái bổn tính của người cha có. Ý rằng là thí dụ như là cha Adam, và Adam là xác thịt đẻ ra con thì là xác thịt, chứ Adam là thần thì đẻ ra con là thần. Thí dụ vậy. Còn cái tính khí thì nó là mình không nói tới, mình đang nói là chia sẻ những cái đặc điểm chung á là như vậy. Thì chúng ta thấy rằng là cái từ tiếng Hy Lạp, cái chữ con ở đây á, nó sử dụng lên cả hai mặt, và Kinh Thánh có sử dụng hai mặt của một vấn đề. Thí dụ như khi mà con cái mà được đẻ tự nhiên ra thì mình không bàn nữa rồi. Tại con cái đẻ tự nhiên ra thì cha sao thì con vậy. Thí dụ như Kinh Thánh có dùng cái chữ rằng là Adam ăn ở với Eva rồi sinh ra một người giống như hình tượng mình. Giống hình tượng mình là tay chân này là thí dụ vậy. Như là con chia sẻ những cái đặc tính của cha. Nhưng Kinh Thánh cũng dùng cái chữ con này theo cái nghĩa hình bóng. Khi mà một nhóm người chia sẻ cùng đặc tính với nhau thì cũng được gọi là con cái của nhóm người đó. Nói thí dụ ở trong sách Giăng đoạn số 1 câu số 12 có cái thuật ngữ là con cái của Đức Chúa Trời. Roma đoạn số 8 câu số 16 câu số 21 cũng nói rằng là con cái Đức Chúa Trời. Giăng thứ nhất đoạn số 3 câu số 1 đến câu số 10 cũng nói con cái Đức Chúa Trời. Vì sao chúng ta được gọi là con cái Đức Chúa Trời? Giăng thứ nhất đoạn số 3 câu số 10 nói với chúng ta là con cái ma quỷ. Con cái ma quỷ, con cái Đức Chúa Trời. Nào bóc một câu lấy ra coi thử nha. Giăng thứ nhất đoạn số 3 câu số 10: bởi đó chúng ta nhận biết con cái Đức Chúa Trời và con cái ma quỷ. Ai chẳng làm điều công bình là không thuộc về Đức Chúa Trời, kẻ chẳng yêu anh em mình cũng vậy. Nào, ở trong đây sứ đồ Giăng phân tích cho chúng ta thấy, nhận biết rằng là con cái của Đức Chúa Trời nó có đặc tính hay là nó có đặc điểm, mà dựa trên những đặc điểm này sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời. Và trong đây cũng phân biệt ra con cái ma quỷ mà dựa trên những đặc điểm đặc tính này sẽ bị gọi là con cái ma quỷ. Ai chẳng làm điều công bình thì không thuộc về Đức Chúa Trời, đó là đặc tính của con cái ma quỷ. Như vậy nếu như chúng ta cứ không làm điều công bình thì mặc nhiên hay là tự nhiên chúng ta làm con cái của ma quỷ, vì cớ cái đặc điểm hay cái đặc tính mà chúng ta chia sẻ chung một cái nhóm như vậy. Và nếu như người nào mà làm điều công bình thì người đó là con cái của Đức Chúa Trời, và người nào yêu anh em mình thì là con cái Đức Chúa Trời, và không yêu anh em mình là con cái của ma quỷ. Chúng ta đang nói về những cái đặc tính hay những cái đặc điểm là như vậy. Rồi tiếp theo, con cái của Sarah trong sách Phi-e-rơ thứ nhất đoạn số 3 và số 6. Anh em từ không lĩnh hội hết được cái này cũng không sao hết, cứ từ từ về nhà nghiên cứu sao, nhưng anh em phải biết cái đường lý luận của người ta với cái đường lý luận của mình. Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 3 câu số 6. Đấy. Này. Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 3 câu số 6 thì nói vậy. À, đọc thêm tí xíu nữa. Đang nói về người làm vợ nha. Hỡi người làm vợ, hãy vâng phục chồng mình, hầu cho nếu có người chồng nào không vâng theo đạo, dẫu chẳng lấy lời khuyên bảo chỉ bởi cách ăn ở của vợ, cũng đủ hóa theo. Vì thấy cách ăn ở của chị em là tinh sạch và cung kính, chớ tìm kiếm sự trang sức bề ngoài như dốc tóc, đeo đồ vàng, mặc quần áo lẹ lẹ. Nhưng hãy tìm kiếm sự trang sức bề trong, giấu ở trong lòng, tức là sự tinh sạch, chẳng hư nát của tâm thần dịu dàng, im lặng, ấy là giá trước mặt Đức Chúa Trời. Vì các bà thánh xưa kia trong cậy Đức Chúa Trời vâng phục chồng mình, đều trao dồi mình dường ấy. Nào, ở đây đang nói tới cái đặc điểm chung là gì? Người phụ nữ thì phải lo về trong, phát triển bề trong rồi mới tới bề ngoài. Mãi lo về bề trong thì các bà thánh xưa kia cũng phát triển bề trong y chang như vậy. Nào câu số 6: như Sarah vâng phục Abraham gọi người là chúa mình, nếu các chị em làm điều lành, nếu các chị em làm điều lành không sợ chi hết và đối chí, thì trở nên con gái của Sarah. Như vậy cái chữ con này ở đây với cái chữ con mà hồi nãy chúng ta đọc ở trong sách Ê-phê-sô đoạn 2 câu số 3 nó có tới hai nghĩa lận. Một nghĩa áp dụng theo nghĩa đen, hoàn toàn là sinh đẻ bởi xác thịt thì thừa hưởng tất cả những cái đặc điểm từ xác thịt mà ra. Nhưng cái chữ con ở đây mà Kinh Thánh đang sử dụng thì nó còn một nghĩa khác nữa, nó là nghĩa bóng. Mà nghĩa bóng khi nào chúng ta trở thành con của ai và khi nào chúng ta trở thành con của người nào khác? Khi chúng ta chia sẻ cùng những đặc điểm này, và cái con này là có điều kiện. Nếu chúng ta làm việc lành, ý là làm y chang vậy, thì chúng ta trở thành con gái của Sarah. Vậy tất cả những người nữ nào mà vâng phục theo cái thẳng theo cái điều Chúa dạy trong đây là cứ trao dồi con người bề trong của mình, bắt chước làm như vậy và làm điều lành, thì tự nhiên làm con gái của Sarah, vì cớ mang những đặc điểm của Sarah là như vậy. Vậy thì nếu chúng ta quay trở lại cái vấn đề, ví dụ Ê-phê-sô nó là con cái của sự sáng láng,
con cái.
Quay trở lại với cái chữ tự nhiên làm con cái của sự thịnh nộ, không phải là chúng ta đẻ ra là chúng ta là con của sự thịnh nộ rồi, nhưng chúng ta trở thành con của sự thịnh nộ khi chúng ta có những cái mang những cái đặc điểm của cái con cái thịnh nộ. Con cái thịnh nộ là chọc giận Đức Chúa Trời hay là không vâng lời Đức Chúa Trời, thì chúng ta vậy. Như vậy nó có hai cách để nhìn vào để giải và cái câu đó may gọi là có hai cách để giải cái chữ con. Một là theo nghĩa đen hoàn toàn là không có điều kiện, không có điều kiện đây có nghĩa là cha đẻ ra con thì là như vậy, con ở đây không có cái điều kiện là bất cứ gì hết mà đẻ ra là nó như vậy, mang những cái đặc điểm, những đặc tính. Nhưng cái chữ con còn lại dùng theo nghĩa bóng thì nó có điều kiện. Điều kiện đây là mình sẽ phải thỏa mãn những điều kiện đó thì mình mới được gọi vào cái hàng đó là con. Như vậy ở trong trường hợp con cái của sự thịnh nộ thì muốn trở thành con cái sự thịnh nộ mình phải thỏa mãn những điều kiện đó, là mình phải chọc giận Đức Chúa Trời, làm điều trái ý Đức Chúa Trời, tương tự như vậy. Như vậy Đức Chúa Jesus Christ ở trong Giăng đoạn số 8 cũng gọi dân sinh là con cái của ma quỷ, chứ không gọi là con cái của Abraham. Vì Chúa, vì dân sinh rõ ràng là con cái của Abraham đó, nhưng mà theo nghĩa bóng thì không phải con cái Abraham. Chúa nói rằng là nếu các ngươi là con cái của Abraham, các ngươi sẽ làm việc giống như Abraham đã làm. Nhưng mà trong trường hợp này các ngươi tìm và giết ta thì các ngươi là con cái ma quỷ. Như vậy cái chữ con này Kinh Thánh dùng nó tới hai nghĩa lận. Những người mà theo cái tính lý là nguyên tội đó, thì muốn dùng cái chữ con theo nghĩa đen. Tại sao vậy? Vì nếu dùng theo nghĩa đen là đẻ ra là có tội thì thành ra con thành nọ. Nhưng cái chữ con ở Kinh Thánh dùng tới hai nghĩa. Nhưng mà chúng ta chỉ cần chỉ họ thấy là có tới hai nghĩa. Và trong trường hợp con thành nọ này thì bắt buộc phải chia sẻ những cái yếu tố đó thì mới trở thành con thành nọ được. Đây là không phải là chuyện tự nhiên mà ra được như vậy. Dạ, nó có cái điều kiện nó mới ra được như vậy. Rồi trong cái chữ tự nhiên nó cũng tương tự như vậy. Chữ tự nhiên, ví dụ như là tự nhiên thì mình đang nói về luật pháp tự nhiên, là luật pháp được đặt để trong lòng mình, dù mình muốn không muốn thì nó đặt ra để tự nhiên vậy. Nhưng mà cái chữ tự nhiên mà Kinh Thánh dùng ở trong đây nó cũng sinh ra cái nghĩa tương tự như vậy mà chúng ta nói tới. Ví dụ như là nhiều người thì cứ cho rằng là cái chữ tự nhiên này là nó phải theo hiểu theo nghĩa đen hoàn toàn là mặc nhiên hay là tự nhiên mình sinh ra là nó phải như vậy. Nhưng mà cái chữ tự nhiên này đi kèm với cái chữ con này ở trong đây thì nó buộc phải giải theo cái nghĩa rằng là nghĩa bóng mà thôi. Nếu có thời gian chúng ta sẽ đọc một số cái câu Kinh Thánh nữa về cái chữ tự nhiên nhiều hơn nữa. Nhưng mà khi chúng ta giải ở một phần này nó tới hai từ, mà một từ bị giải theo nghĩa bóng thì cái kia không thể nào theo nghĩa đen được. Anh em có nắm được điểm này không? Cứ là tới hai chữ tự nhiên với chữ con. Nếu như chữ con ở đây được hiểu theo nghĩa bóng thì chữ tự nhiên nó không còn thì hiểu theo nghĩa đen được nữa, là mặc nhiên hay tự nhiên nó ra như vậy nữa, mà là ở đây nó có điều kiện khi chúng ta làm theo những điều này thì nó mới ra như vậy.
Giống như là con gái Sarah.
Dạ, giống như con gái Sarah. Như vậy
sức là dân phục chồng mình giống như Sarah thì mới được. Dạ. Nó ra là con gái con
gái.
Dạ. Giờ là hiểu theo cái nghĩa này rồi thì không có thể nào hiểu theo nghĩa đen được.
Dạ, không thể hiểu theo nghĩa đen được nữa. Kỳ thực là câu Kinh Thánh có sử dụng tới hai, ý nó là cái chữ con nó sử dụng tới hai nghĩa trong Kinh Thánh, cho nên mình phải phân biệt ra chỗ nào nó là chỗ nào. Và con cái của sự thành độ thì không phải.
Đó là do người đọc tự phải phân biệt.
Dạ.
Cái chữ nghĩa đó không phân biệt ra đúng không?
Không, chữ nghĩa không phân biệt, nhưng mà tùy theo mạch văn mà mình phân biệt.
À, cái ý nói là
dạ. Mình dạ, tại mình phải phân biệt.
Có hai loại người, người ta một loại người thì phân biệt nó là nghĩa bóng, một loại người phân biệt nó là nghĩa đen.
Dạ.
Tức là hiểu theo nghĩa đen như vậy thì nó, cái ý nói là bản thân của cái chữ đó.
Dạ.
Nó không phân biệt giùm mình.
Dạ, nó không phân biệt.
Bắt buộc cái người dùng phải tự phân biệt lấy.
Dạ.
Cho nên mới sinh ra thành ra là hai cái trường phái.
Dạ đúng rồi.
Để hiểu.
Dạ.
Một từ.
Dạ đúng rồi.
Trong khi đó mình đó thì hiểu theo nghĩa bóng thì mình cứ cho rằng nó là nghĩa bóng.
Dạ.
Còn cái trường phái kia thì nó muốn thành hiểu theo đen để tôn cao cái lý thuyết của nó.
Dạ.
Cho nên mình không bắt nó được.
Bắt được chứ?
Không, ý dạ. Là do cái chữ đó đó nó không có cho phép mình đi mua nào hết.
Mạch văn sẽ quyết định cái nghĩa của chữ của cơ
thể. Lúc đó mình chờ nó mạch văn thôi.
Dạ.
Còn cái từ ngữ đó là nó cho mình hai.
Thì khi bóc tách một chữ ra đó thì không thể nào xác định được. Còn nó giống như chữ rắn.
À.
Chữ rắn ở Việt Nam là có bao nhiêu nghĩa?
Rắn là chữ mà cũng có nghĩa là con rắn nữa.
Đó, đúng rồi, ít nhất là hai nghĩa đúng không?
Hai nghĩa.
Như vậy khi nói cái chữ rắn không á thì không biết là anh đang nói về cái nghĩa gì. Anh đang nói con rắn hay là anh đang nói tới chữ cứng rắn, ý là sự mạnh mẽ này kia. Nhưng khi ở trong mạch văn nói rằng là ôi anh này anh rắn quá, thì mạch văn nó sẽ quyết định cái nghĩa của chữ rắn đó là gì vậy? Cứng. Chứ không thể nào nói ôi anh này rắn đó, ý là anh này là con rắn. Khi giải kinh
mạch văn là cái bối cảnh.
Dạ, bối cảnh nó sẽ xác định cái nghĩa của từ đó mà không thể chạy được.
Ví dụ như một người cứ nhảy lên là rắn. Vậy thì mình có hiểu đó là con rắn.
Dạ.
Do cái bối cảnh
cái do cái bối cảnh đó mà. Dạ.
Câu này nếu mà nó đứng riêng một mình thì khó hiểu hơn.
Dạ, nó khó hiểu.
Nhưng mà nhờ cái câu hồi nãy là nhờ câu trên đấy thì nó bổ sung lên từ trước kia chúng ta sống theo tình dục nè.
Dạ đó.
Tham lên xác định lý tưởng thì mình phải dùng hiểu cái câu tự nhiên làm con thành lập là do mình có cái đặc tính đó mình
dạ.
Trở thành con thành
lập. Dạ đúng rồi. Mình có
chưa có đặc tính đó thì không thể nào mà bị gọi là con thành lập.
Dạ.
Cho nên không thể nào nói mình là tự nhiên là có học được.
Dạ đúng rồi.
Nhưng dù sao đi nữa nó cũng khó hiểu hơn.
Dạ.
Nhưng mà nhờ cái câu khác là nếu bổ nghĩ cho như Sarah đó là câu khác của Sarah thì nó hỗ trợ cho phần này.
Dạ. Những cái người mà muốn dùng cái chữ con này á thì họ không có muốn nhìn vô Kinh Thánh có một nghĩa khác, họ chỉ muốn bắt cái câu này chữ con này chỉ có một nghĩa thôi. Họ muốn áp đặt một nghĩa. Còn nhiệm vụ của mình chỉ ra cho thấy rằng là nếu anh dùng chữ con trong Thánh nó có tới hai nghĩa lận. Anh muốn dùng nghĩa nào? Thì khi mà họ nhìn thấy được hai nghĩa đó, thì giờ hai nghĩa không thể nào xác định được, buộc phải xác định theo mạch văn. Mà nếu xác định theo mạch văn thì mạch văn của Ephesos đoạn số 2 không nói về nguyên tội. Mạch văn của Ephesos đoạn số 2 đang nói về những người trước khi làm tín đồ đúng đích thì đã phạm tội. Ý tưởng của mình đây, sứ đồ Phaolô dùng cái chữ rằng là sự ham mê của xác thịt và ý tưởng của chúng ta, đúng đích mới gì ra đời sao có cái ý tưởng xấu xa được, ví dụ vậy. Cho nên là phải dựa trên mạch văn mà xác định những này. Mà một khi đã xác định cái chữ con đó là theo nghĩa bóng thì chữ tự nhiên nó phải dẫn theo nghĩa bóng thôi. Không thể nào mà trong cùng một mạch văn mà chữ bóng với đen nó cùng một lúc áp dụng được hai cái là không được. Rồi, cái câu này thì nó đơn giản hơn, nó không có gì phức tạp hết á. Ý là nếu mình hiểu được cái cách lập luận không có gì phức tạp á, hay cái sách Thi Thiên với lại Eveso không có gì phức tạp á. Cái phức tạp nằm sao?
Nó không phức tạp mà nó còn không có thể nào mà nói ra cái lý thuyết rằng là nguyên tổ, tức là tổ tổ tông nguyên một cách rõ ràng.
Dạ, không có ra.
Khi đó Thi Thiên mình đọc câu 18 á,
dạ,
thì lại Đức Chúa Trời chỉ ra quá rõ ràng.
Dạ, quá rõ ràng.
Cái đề nguyên tổ ở đây,
dạ,
cha làm cha làm, cha chịu con làm con
chịu,
cháu làm cháu chịu.
Dạ, đúng rồi. Thì bởi vì cứ nguyên tắc giảng đánh là lấy câu rõ ràng để bù cho những cái câu mà không rõ ràng.
Để chứng minh là những anh ta lý thuyết nguyên tổ của anh dựa trên những câu thánh nhưng mà nó không rõ ràng.
Dạ không rõ ràng. Chiều nay mình sẽ
phải. Anh làm cho không rõ ràng thôi chứ thực tế người có làm hay không
thì anh cũng hiểu rõ. Dạ diễn ra rõ ràng, cái điều là tại anh phức tạp hóa vấn đề. Nhưng mà chiều nay mình sẽ vào cái câu kinh thánh ở trong sách Roma đoạn số 5 nó nặng ký hơn. Nặng ký á, là đối với nếu mình không hiểu mạch văn á thì mình thấy nghe có vẻ như là dạy về nguyên tội. Còn khi mình hiểu mạch văn rồi thì ngược lại cái đoạn thánh đó lại là chứng minh ngược lại nguyên tội không tồn tại. Vậy mình sẽ cầu nguyện kết thúc buổi chiều hôm nay. À buổi sáng này anh Lâm cầu nguyện anh Lâm. Được, bằng máy lạnh lên.
Nhưng mà biết là vậy là nắng, nhưng mà một hơi nữa là ăn xong á.